tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa ơi thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Khi theo dõi chương trình này, nếu quý chị em có ý kiến gì muốn chia sẻ hoặc muốn viết thư cho chúng tôi, xin quý chị em đừng ngại, chúng tôi rất vui được nghe ý kiến của quý chị em. Nếu quý chị em muốn có những bài đã trình bày trong chương trình này, cũng xin cho biết, chúng tôi sẽ gửi đến quý chị em. Địa chỉ liên hệ chúng tôi sẽ loan báo ở cuối chương trình. Hai tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu một đề tài mới, đó là phụ nữ và cầu nguyện. Dù tin Chúa đã lâu và hầu việc Chúa nhiều năm, nhưng gần đây chúng tôi mới học hỏi và kinh nghiệm sâu xa tầm quan trọng của sự cầu nguyện trong đời sống người tin Chúa, đặc biệt là trong đời sống người phụ nữ Cơ Đốc. Gần đây chúng tôi có đọc một quyển sách tựa đề Sức mạnh của một người vợ cầu nguyện, đề cập đến những vấn đề thực tế mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý chị em trong chương trình Phụ Nữ. Bà Stormy O'Martian, tác giả quyển sách, kể lại kinh nghiệm của bà như sau. Bà nói, tôi phải thành thật thú nhận rằng đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly dị chồng tôi, hoặc là phải sống xa anh một thời gian. Tôi biết ly dị không phải là phương cách giải quyết những khó khăn trong hôn nhân. Tôi cũng biết Chúa không chấp nhận ly dị. Tôi không muốn làm buồn lòng Chúa hay khiến người chung quanh chê cười danh Chúa, nhưng tôi ở trong hoàn cảnh quá tuyệt vọng và đau buồn, không còn đủ sức làm theo lời Chúa dạy nữa. Bà Stormy kể tiếp, nan đề lớn nhất của tôi trong gia đình là tính nóng nảy của chồng tôi. Anh luôn luôn đổ cơn giận dữ lên tôi và các con. Khi giận, anh nói những lời thật là tàn ác, nặng nề, khiến lòng tôi tan nát, tê liệt, không ngước đầu lên nổi. Tôi không nói là tôi không có lỗi gì trước tính nóng giận của chồng tôi. Tôi cũng có nhiều lỗi lầm, nhưng tôi không biết làm sao giải quyết vấn đề. Tôi than thở với Chúa, nài xin Chúa giúp cho chồng tôi trở nên tế nhị, mềm mại hơn và bớt đi tính giận dữ. Nhưng chẳng thấy có gì thay đổi. Tôi nghĩ, không biết Chúa có nghe lời nài xin của tôi không? Hay là Chúa thiên vị các ông hơn các bà? Sau một thời gian, tình trạng căng thẳng giữa vợ chồng tôi vẫn tiếp tục. Quá tuyệt vọng tôi thưa với Chúa. Chúa ơi, con không thể tiếp tục sống như vậy. Con biết Chúa không chấp nhận ly dị, nhưng con không thể sống chung dưới một mái nhà với người đàn ông này nữa. Xin Chúa cứu con. Lúc đó trong lòng tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ, bảo tôi dẫn các con đi ra khỏi nhà, đi thật xa, đừng bao giờ trở về nữa. Tôi không dám làm theo sự thôi thúc trong lòng, nhưng hết sức cầu khẩn ý Chúa. Và tôi tin rằng, vì tôi đã chân thành bày tỏ tấm lòng tôi trước mặt Chúa, nên Ngài đã soi sáng cho tôi. Chúa chỉ cho tôi thấy rằng, nếu tôi dẫn các con bỏ nhà ra đi, tôi sẽ phải đương đầu với những nan đề như tôi sẽ ở đâu? Sẽ làm gì để có tiền nuôi con? Bạn bè bà con sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Và kinh khủng hơn hết, sự đổ vỡ của hôn nhân chúng tôi sẽ để lại những vết thương sâu đậm trên cuộc đời các con tôi. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ được giải thoát và cảm thấy thoải mái một thời gian. nhưng các con tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Ôm quyển Kinh Thánh vào lòng, tôi yên lặng khoảng một tiếng đồng hồ, lắng nghe Chúa phán dạy. Và Chúa đã nhắc tôi rằng, nếu tôi bằng lòng dâng trọn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa hướng dẫn, không làm theo ý riêng, bỏ ý định muốn ly dị chồng và dẫn con ra khỏi nhà, thì Chúa sẽ dạy tôi cách cầu nguyện cho chồng tôi và cho chính tôi. Ngài sẽ phục hồi hạnh phúc của gia đình tôi. Chúa bảo tôi phải thương chồng và hết lòng cầu nguyện cho chồng. Ngài sẽ làm phần còn lại. Từ đó, tôi bắt đầu cầu nguyện cho chồng tôi mỗi ngày. Nhưng phải thú thật rằng rất là khó. Từ trong đáy lòng, tôi không muốn cầu nguyện cho chồng tôi vì tôi còn giận anh quá nhiều. Tôi không thể cầu xin Chúa ban phước cho anh. Tôi chỉ muốn xin Chúa dùng một điều đau đớn nào đó để sửa dạy anh, cho anh thấy anh đã đối xử với vợ con tàn ác như thế nào. Nhưng cuối cùng, tôi đã xin Chúa tha thứ cho tôi vì lòng thiếu yêu thương đối với chồng, để tôi có thể cầu nguyện cho anh nhiệt tình hơn, tha thiết hơn. Từ khi tôi thương chồng và cầu nguyện khẩn thiết cho anh, tôi bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi nơi hai vợ chồng chúng tôi. Mỗi khi chồng tôi nổi nóng, tôi không phản ứng cách giận dữ nữa, nhưng yên lặng vào phòng cầu nguyện. Tôi cầu xin Chúa chỉ cho tôi biết tại sao chồng tôi nổi giận và tôi cần phải làm gì cho anh bớt giận. Cảm tạ Chúa, Ngài đã nhậm lời và chỉ cho tôi điều tôi phải làm. Từ đó, chồng tôi không còn nổi giận thường xuyên như trước. Và khi giận, anh cũng mau nguôi hơn. Mỗi ngày, lời cầu nguyện đem lại cho chúng tôi một vài điều tốt đẹp, giúp xây dựng lại mối quan hệ giữa vợ chồng chúng tôi. Phương cách giải quyết nan đề của Chúa tuy khó, nhưng thật là kết quả. Tôi thấy rõ rằng cầu nguyện là phương cách duy nhất để giải quyết những nan đề trong đời sống, cũng là cách hữu hiệu nhất để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Lời người vợ khẩn thiết cầu xin cho chồng có tác dụng mạnh mẽ hơn lời cầu nguyện của bất cứ một người nào và mang lại kết quả thật là lớn lao. Người mẹ có thể hết lòng cầu nguyện cho con của mình. Nhưng lời Chúa dạy rằng khi người con đó lớn lên và lập gia đình sẽ phải lìa cha mẹ để kết hợp làm một với người phối ngẫu. Hai vợ chồng trở nên một đơn vị do Chúa kết hợp trong thể xác, tinh thần và tâm linh. Sự hiệp nhất giữa vợ và chồng tạo nên một sức mạnh lớn lao mà không có sự hiệp nhất nào so bằng. Vì thế, khi vợ chồng cầu nguyện cho nhau, lời cầu nguyện đó có một sức mạnh vô biên. Bao nhiêu gia đình gặp khó khăn vì vợ chồng không cầu nguyện cho nhau. Nếu quý chị em là người kính yêu Chúa, quý chị em dành thì giờ cầu nguyện cho công việc Chúa, cho anh chị em trong Chúa, cho con cái và cho chính mình, nhưng quên cầu nguyện cho chồng, thì đó là một thiếu sót lớn. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được ơn phước của Chúa một cách trọn vẹn, vì những gì xảy đến trong cuộc sống của chồng đều ảnh hưởng trên chúng ta. Chúng ta không thể nào tách rời khỏi chồng được. Qua kinh nghiệm của bà Stormy O'Martin, chúng ta thấy rằng không có nan đề gì là quá khó đến nỗi Chúa không thể giải quyết được. Tất cả những nan đề trong đời sống cũng như trong hôn nhân đều có thể giải quyết được bằng lời cầu nguyện. Dĩ nhiên là chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình trước, rồi cầu nguyện cho chồng và cho những người liên hệ. Cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng ta biết phải làm gì trong từng hoàn cảnh, rồi vâng lời, làm đúng theo lời Chúa dạy. Có lẽ quý chị em đang sống trong một hôn nhân không hạnh phúc vì có người chồng nóng nảy, cứng rắn, ích kỷ và độc tài. Cũng có thể quý chị em đang đau khổ vì chồng không chung thủy nhưng đem chia sẻ tình yêu với một người đàn bà khác. Hoặc vì chồng của quý chị em là người thiếu trách nhiệm, không làm chủ gia đình, không cung ứng nhu cầu kinh tế cho gia đình, vân vân. Dù nan đề của quý chị em là gì, lớn chừng nào hay đã kéo dài bao nhiêu lâu, xin quý chị em hãy đến với Chúa, dâng trình tất cả cho Ngài. Chúa sẽ cứu giúp. Chúa hứa, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết. Theo sách Giê-rê-mi, chương 33, câu 3. Hiệp một với chồng trong lời cầu nguyện là điều kẻ thù của chúng ta là ma quỷ không bao giờ muốn. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để khiến chúng ta không cầu nguyện cho chồng. Chẳng hạn như nó khiến ta chán nản, mất hy vọng, không tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Nó khiến ta căm giận chồng, cay đắng với chồng, thương hại chính mình, cho mình là nạn nhân đáng thương. Nó cũng có thể khiến ta kiêu ngạo, cho rằng mình không có lỗi, hoặc khiến ta ích kỷ, không muốn cầu nguyện, không muốn nhắc đến tên chồng trước mặt Chúa. Ma quỷ sẽ gieo vào tâm trí ta những lời dối trá như là: ồ, số phận của ngươi như thế không ai thay đổi được đâu. Ngươi đã thất bại quá nặng, không thể nào sửa lại được nữa. Hoặc là nó nói: trường hợp của ngươi không còn hy vọng gì có thể giải hòa, đừng cố gắng, vô ích. Nguy hiểm nhất là ma quỷ nói: ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi người khác. Ma quỷ sẽ nói nhỏ nhẹ vào tai chúng ta những gì chúng ta muốn nghe và sẵn sàng tin. Vì nó biết rằng khi chúng ta tin lời nói của nó, hôn nhân của chúng ta sẽ bị tan vỡ. Mục đích của ma quỷ là phá hủy những điều tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Nguy hiểm hơn nữa là khi chúng ta nghe và tin những lời dối trá của ma quỷ, lòng chúng ta sẽ trở nên chai đá trước lời của Chúa. Chúng ta sẽ không tin và không muốn làm theo lời Chúa nữa. Đây là điều vô cùng kinh khiếp. Lúc đó chúng ta sẽ không còn ở trong mối tâm giao với Chúa, không được Chúa hướng dẫn, nhưng sẽ đi theo sự lừa dối của ma quỷ, và kết quả là hư hoại cả cuộc đời. Cầu xin Chúa thương xót, đừng để điều đau đớn kinh khiếp đó xảy đến cho bất cứ người nào trong chúng ta. Quý chị em thân mến, chương trình phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, ngày 5 tháng 3 năm 2001, tại California, Hoa Kỳ, có một vụ thảm sát xảy ra trong trường trung học, làm mọi người kinh hoàng. Em Andy Williams, một học sinh 15 tuổi, đem súng vào trường bắn chết hai người bạn và làm bị thương 13 người khác. Ai nghe tin cũng bàng hoàng, sửng sốt, nhất là khi thấy hung thủ là một em học trò ốm yếu, nhút nhát. Mọi người đặt câu hỏi, tại sao một thiếu niên hiền lành mà lại giết người cách kinh khủng như thế? Nguyên nhân nào thúc đẩy em học sinh cầm súng giết người? Để biết câu trả lời, Mời quý vị theo dõi chương trình gia đình hôm nay. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói đến 5 yếu tố cần có để chúng ta có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. 5 yếu tố đó là: thứ nhất, tình thương; thứ hai, kỷ luật; thứ ba, đời sống ổn định; thứ tư, cha mẹ nêu gương tốt cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự lãnh đạo gia đình. Trong bài trước đây, chúng tôi đã trình bày 2 yếu tố đầu tiên là tình thương và kỷ luật. Về tình thương, con em chúng ta cần có một gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau và cha mẹ yêu thương con, giúp nhau lo cho con. Tuy nhiên, tình thương phải đi kèm với kỷ luật. Nếu cha mẹ chỉ thương con mà không đặt kỷ luật cho con sẽ phóng túng, hư hỏng. Ngược lại, nếu cha mẹ chỉ áp dụng kỷ luật mà thiếu thương yêu, con cái sẽ trở thành nhút nhát, mặc cảm và khó thành công ở đời. Con em chúng ta cần được cha mẹ yêu thương và dùng kỷ luật hướng dẫn các em đến chỗ kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa. Điều quan trọng là cha mẹ phải nhất trí trong việc áp dụng kỷ luật với con, dù là khi thưởng phạt hay khi đặt luật lệ cho con vâng theo. Nếu cha mẹ không nhất quán trong việc áp dụng kỷ luật, con cái sẽ hoang mang, không biết phải vâng lời ai. Nếu cha quá khó, mẹ quá dễ dãi, hay ngược lại, cha dễ dãi, mẹ khó, thì con cái không những hoang mang, nhưng sẽ cảm thấy yêu thương gần gũi với người dễ dãi và xa lánh, ghét bỏ người nghiêm khắc với mình. Chúng ta cần tránh những trường hợp như sau đây. Ví dụ, con xin đi chơi với bạn. Cha không cho, bảo rằng đi như thế nguy hiểm, nhưng mẹ lại cho đi, nói là không sao và nếu có chuyện gì mẹ chịu. Hoặc là con xin mua một món đồ, cha đồng ý nhưng mẹ không đồng ý, bảo là quá đắt tiền. Có những cha mẹ đẩy trách nhiệm cho nhau khi cần áp dụng kỷ luật với con. Ví dụ như khi con xin phép đi đâu, làm gì, thì bố bảo hỏi mẹ, mẹ lại bảo xin phép bố, khiến đứa con bối rối không biết xin phép ai, không biết ai là người thật sự có quyền trong gia đình. Nguyên tắc muôn đời của Kinh Thánh trong việc dạy con là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo Châm Ngôn, chương 22, câu 6. Yếu tố thứ ba để con em chúng ta nên người trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh là các em cần có đời sống được ổn định. Ổn định về mặt tình cảm, tinh thần và nếp sống hàng ngày. Về mặt tình cảm là cha mẹ gắn bó trung thành với nhau, không ly thân, ly dị. Ổn định về mặt tinh thần và nếp sống là cha mẹ không thay đổi chỗ ở hoặc thay đổi công việc quá nhiều. Để có đời sống yên vui, ổn định, trước hết chúng ta cần thỏa lòng với những điều mình có. Không đứng núi này trông núi nọ, không mơ ước những điều quá khả năng hay mơ ước những điều người khác có. Sứ đồ Phao-lô dạy, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Trích thư Timôthê thứ nhất, chương 6, từ câu 6 đến câu 9. Thật đúng như lời Kinh Thánh dạy, thỏa lòng là một lợi ích lớn. Ngược lại, không thỏa lòng sẽ mang đến nhiều tai hại cho đời sống. Có nhiều người không bằng lòng với điều mình có, với công việc hay ngành nghề trong tay, nhưng cứ muốn thay đổi, nay thử việc này, mai thử việc khác. Cũng có người không bằng lòng nơi mình sinh sống, nghĩ rằng ở một thành phố khác tốt hơn, thích hợp hơn hay dễ sống hơn. Và vì thế, đem gia đình đi hết thành phố này đến thành phố khác, khiến đời sống người trong gia đình bị xáo trộn. Điều thứ hai chúng ta cần làm để có đời sống ổn định là đặt mục tiêu cho đời sống. Chúng ta cần có mục tiêu cao đẹp cho cuộc đời và hướng đến để không bị nản lòng khi gặp khó khăn và không bị người chung quanh lung lạc. Là người tin Chúa, mục tiêu cuộc đời chúng ta là làm vinh danh Chúa và mang lại hữu ích cho người chung quanh, chứ không phải là chạy theo tiền bạc, vật chất hay những thú vui của trần gian. Một người không có mục tiêu thường hay phân tâm và dễ bị ảnh hưởng của người chung quanh. Khi đời sống gia đình không ổn định nhưng thay đổi thường xuyên, con cái sẽ bị chao đảo vì các em cứ phải thích ứng với thay đổi và với hoàn cảnh mới. Các em bị mất bạn, mất khung cảnh quen thuộc và từ đó thấy hụt hẫng, bất an, thiếu tự tin ở chính mình. Tất cả những điều đó sẽ khiến con em chúng ta khó trưởng thành về mặt tinh thần và tình cảm. Thỏa lòng với những gì Chúa ban, chúng ta có thể bị thua thiệt về vật chất, nhưng đời sống không bị xáo trộn, con cái ngoan ngoãn, dễ dạy hơn. Phần mở đầu chương trình chúng tôi nói về em học sinh 15 tuổi đem súng vào trường giết người, và nhiều người không biết lý do nào đã thúc đẩy em hành động như thế. Nhưng khi nhìn vào đời sống gia đình em Andy, người ta biết nguyên nhân nào đã đưa em đến chỗ hành động dại dột như vậy. Chúng tôi không binh vực hành động giết người, nhưng chỉ trình bày những nguyên nhân đằng sau thảm cảnh này để chúng ta thấy đời sống gia đình ảnh hưởng đến con cái nhiều như thế nào. Em Andy 15 tuổi, đang đi qua tuổi thiếu niên, là tuổi có nhiều thay đổi. Thay đổi về thể xác, tình cảm và tinh thần, vân vân. Trước những thay đổi quá lớn như thế, em cần có một nơi an toàn, vững chắc để nương tựa. Ba điều các em thiếu niên cần có để đi qua giai đoạn chuyển tiếp một cách tốt đẹp là: thứ nhất, một gia đình êm ấm, cha mẹ thuận hòa với nhau và cha mẹ thông cảm với con cái. Thứ hai, các em cần có bạn, những người bạn thật lòng yêu thương các em. Và thứ ba, các em cần một môi trường thân yêu, quen thuộc, nơi mà các em cảm thấy an toàn vì biết mình được yêu thương và chấp nhận. Điều đáng thương cho em Andy là em không có một điều nào trong cả ba điều nói trên. Cha mẹ em Andy ly dị nhau khi em chưa được 4 tuổi. Em lớn lên một mình với cha, thiếu tình thương của mẹ và không có tình anh chị em trong gia đình. Không những thế, vì khó khăn trong công việc, cha em phải thay đổi việc làm và thay đổi chỗ ở nhiều lần. Mỗi lần thay đổi như thế, em Andy phải đi theo với cha và em bị mất bạn, mất khung cảnh quen thuộc để nương tựa. Khi đến trường mới, vì tính nhút nhát, em bị bạn trong trường trêu chọc. Em Andy bị hụt hẫng tất cả, cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, hết căng thẳng này đến căng thẳng khác. Cuối cùng, vì quá buồn giận, chán nản và tuyệt vọng, em đã hành động dại dột để rồi chôn chặt cuộc đời trong ngục tối. Thưa quý vị, qua kinh nghiệm đau thương của em Andy, chúng ta rút tỉa được những bài học sau đây. Trước hết, nếu thương con, là cha mẹ chúng ta hãy yêu thương nhau, sống với nhau trong hòa thuận, tha thứ. Không gì làm cho con cái sung sướng và cảm thấy an toàn hơn là thấy cha mẹ yêu thương, hiệp nhất với nhau. Và cũng không có gì khiến con cái lo sợ, buồn nản cho bằng thấy cha mẹ sâu xé nhau, nay phiền giận, mai cãi cọ to tiếng, rồi dọa để bỏ nhau. Và không gì tổn hại cho con bằng cha mẹ ly dị nhau. Khi cha mẹ đưa nhau ra tòa, chia nhau từng tài sản, dành nhau từng đứa con cái bị tổn thương rất nhiều. Sau đó, dù sống với cha hay mẹ, dù vật chất dư thừa, tổn thương của một gia đình đổ vỡ không bao giờ bôi xóa đi được. Nếu vợ chồng quý vị đang chán ghét nhau, muốn bỏ nhau, xin quý vị hãy nghĩ lại, hãy nghĩ đến những đứa con đang cần cha mẹ. Hãy vì phúc lợi của con mà vượt lên trên những thấp thỏi của con người tội lỗi, tha thứ nhau và trở lại yêu thương nhau như buổi ban đầu. Các con quý vị sẽ mang ơn quý vị suốt đời. Nếu quý vị định thay đổi chỗ ở vì công ăn việc làm hay vì bất cứ lý do gì, hãy nói cho con biết ý định của mình. Hỏi xem con có ý kiến gì, có muốn thay đổi không? Và nếu hoàn cảnh buộc phải thay đổi, chúng ta có thể chờ cho con học xong lớp đang học, để các em không bị mất bạn hay mất thăng bằng trong việc học hành. Và trên hết, chúng ta đừng chỉ lo nhu cầu vật chất, nhưng hãy dành thì giờ chăm sóc mặt tình cảm và tâm linh của mọi người trong gia đình. Hãy nhớ lời Chúa dạy, lòng tin kính và sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Thưa quý thính giả, bài học hôn nhân gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Giọt nước mắt ngừng trào.